Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài Yêu Chúa, Đắc Thắng Cám Dỗ. Trong chương trình Sống Đạo tăng trưởng tuần trước, chúng ta đã học với nhau phần đầu của đề tài Yêu Chúa, Đắc Thắng Cám Dỗ. Chúng ta đã học biết nguồn gốc của cám dỗ và phương cách đắc thắng cám dỗ. Cám dỗ không đến từ Đức Chúa Trời, nhưng đến từ ma quỷ, hòng kéo con dân Chúa ra khỏi nơi ẩn náu an toàn là cứu Chúa Giê-xu. Chúng ta phải nuôi dưỡng tình yêu Chúa mỗi ngày bằng lời hằng sống của Đức Chúa Trời và nhờ Đức Thánh Linh đóng đinh bản ngã xác thịt vào cây thập tự với Chúa Cứu Thế Giê-xu để có thể nói không với cám dỗ. Sau mỗi lần đắc thắng cám dỗ, tâm linh được trưởng thành và danh Chúa được tôn vinh qua cuộc sống chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những phước hạnh khi đắc thắng cám dỗ. Lời Chúa cho biết, phước cho người bị cám dỗ vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Theo Gia Cơ chương 1 câu 12. Một bản dịch khác đã dịch như sau: người nào bị cám dỗ mà biết giữ mình không phạm tội là kẻ có phúc. Thượng Đế sẽ đặt trên đầu họ mũ miệng sự sống vì Ngài đã hứa ban phần thưởng ấy cho những người yêu mến Ngài. Qua câu kinh thánh này, chúng ta thấy có hai phước hạnh được đề cập ở đây. Phước hạnh thứ nhất, phước cho người bị cám dỗ. Phước có nghĩa là hạnh phúc hay là thỏa mãn hoặc tràn đầy niềm vui nội tâm. Khi người ấy biết giữ mình hay không phạm tội, dù ma quỷ dùng trăm phương nghìn kế với những lời ngon ngọt, những miếng mồi hấp dẫn để cám dỗ, nhưng cơ đốc nhân chân chính luôn ý thức sự hiện diện của Chúa và giữ một lòng sắt son để có thể nói như Joseph rằng: thế nào tôi dám làm điều ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Theo Sáng Thế Ký chương 39 câu 9. Từ chối trước lời mời gọi ngọt ngào của Satan giúp cho cơ đốc nhân hưởng phước trong hiện tại lẫn tương lai. Truyện Ngụ Ngôn kể rằng, cáo nhìn xuống sông, thấy bọn cá hốt hoảng chạy tứ tung. Cáo nói, có gì đâu mà các bạn quýnh quán vậy? Các bạn không có mắt sao? Người ta giăng lưới đầy sông kìa. Phải coi chừng, nếu không thì rồi đời đấy. Cáo nói tiếp, tội nghiệp các bạn ở dưới nước, suốt đời chỉ lo với sợ. Thôi, lên mặt đất sống với tụi tôi. Trên này không có lưới, cũng không có ai bắt. Chúng ta sống yên ổn với nhau như hồi xưa ông bà chúng ta từng sống vậy. Bầy cá nghe vậy, thẳng thừng từ chối và trả lời rằng, thôi đi anh cáo ơi, ở đây tuy có nguy hiểm, nhưng nước là nơi chúng tôi sinh sống. Đừng có hòng dụ dỗ chúng tôi lên đất. Đó không phải là một môi trường sống của cá. Lên đất thì chỉ có mà làm mồi cho các anh thôi. Nghe thế, cáo cụp đuôi đi mất. Trong Gia Cơ chương 5 câu 11, trước giả cũng nói rằng, anh em biết rằng, những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết cục mà Chúa ban cho người, vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Phước ở đây không chỉ là thoát khỏi sự cám dỗ hay thử thách, mà còn là sức sống chịu đựng, vượt qua thử thách. Dù Satan có mạnh mẽ đến đâu, thì Chúa cũng đóng khung một giới hạn cho nó, và nó không thể nào vượt qua giới hạn đó. Vả lại, Chúa Giê-xu đã đến thế gian để diệt trừ kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Theo Hebrew chương 2 câu 14, Ngài sẵn sàng ban sự chiến thắng cho những ai nhờ cậy Ngài. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 57, người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là niềm vui trong lòng, vì được trở nên giống Chúa cứu thế hơn. Tuy nhiên, phước hạnh này không phải là niềm hạnh phúc của một đời sống không có nan đề khó khăn, nhưng là niềm hân hoan của người đã chiến đấu và chiến thắng. Kết quả của lòng kiên nhẫn chịu đựng những khó khăn thử thách là những điều phước hạnh. Giống như một người vượt qua một kỳ thi, người vượt qua và đắc thắng cám dỗ sẽ trở thành một người được tôi luyện. Những nhược điểm trong cá tính đã bị diệt trừ, các lỗi lầm được tẩy sạch. Người ấy trở nên mạnh mẽ, tinh anh, như vàng đã được trui rèn qua lửa. Sau khi vượt qua những hoạn nạn trong đời sống, ông Gióp thưa với Chúa Hằng Hữu rằng: "Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi." Theo Gióp chương 42, từ câu 5 đến câu 6. Khi chúng ta đắc thắng cám dỗ hay vượt qua được những thử thách, lòng chúng ta hãnh diện vì thấy mình là một môn đồ chân thật của Chúa. Chúng ta sẽ vui mừng khi thấy mình trưởng thành hơn trong đức tin, yêu Chúa càng hơn và được Chúa ban phước. Phước hạnh thứ hai, được ban mão triều thiên sự sống. Ngày trước, phần thưởng dành cho vận động viên thắng cuộc đua là một mão miệng bằng cành ô liu, tàn héo rất nhanh. Ngược lại, mão miệng sự sống không phải là vinh quang hay vinh dự trên đất này, mà chính là phần thưởng bằng sự sống vĩnh hằng, được sống mãi mãi với Đức Chúa Trời. Lời Chúa hứa rằng: "Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống." Theo Khải Huyền chương 2 câu 10. Đồng thời, mão miệng sự sống cũng hàm ý nói đến một nếp sống mới, sự sống đích thực nhờ Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là sự sống sung mãn mà Chúa Giê-xu đã nói đến trong Giăng chương 10 câu 10. Chính sức sống của Chúa là sức mạnh khiến cho con dân Ngài đắc thắng cám dỗ và là động lực khích lệ con dân Chúa chịu đựng mọi khó khăn thách thức trong đời sống hiện tại bằng thái độ kiên trì, vững vàng, không gì lay chuyển mà Chúa cứu thế ban cho. Một đời sống như vậy là đời sống tràn đầy hạnh phúc và nhận được phần thưởng vô giá của Chúa. Mỗi con dân Chúa đều có những nan đề, đều phải trải qua những sự thử thách trong đời này hay cám dỗ đến từ Satan. Không ai giống ai. Nhưng Đức Chúa Trời đã sẵn dành phần thưởng quý báu cho những ai đắc thắng cám dỗ và trung tín chịu đựng trong những hoàn cảnh khó khăn, thách thức. Đó là mão triều thiên sự sống. Xin đừng để bất cứ cám dỗ hay thử thách nào khiến chúng ta buông xuôi mà đánh mất những phước hạnh Chúa ban có giá trị trong đời này lẫn đời sau. Để được kể vào số người chiến thắng, bạn và tôi hãy yêu mến Chúa hết lòng và tận trung với Ngài, ngay cả khi phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu bạn thất bại trước cám dỗ và không đủ sức để vượt qua những khó khăn thách thức trong cuộc sống, thì điều đó không có nghĩa là chấm dứt. Bạn cần nhớ rằng, bởi lòng nhân từ dư dật của Chúa, Ngài luôn sẵn sàng tha thứ và phục hồi bạn nếu bạn biết ăn năn với Ngài. Lời Chúa hứa rằng, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Theo Giăng nhất chương 1 câu 9. Ông Phi-e-rơ là môn đồ thân tín của Chúa Giê-xu. Dù được Chúa cảnh báo rằng, hỡi Simon, Simon, này quỷ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Nhưng ông Phi-e-rơ đã quả quyết: "Thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù, đồng chết." Theo Luca chương 22 câu 31, 33. Đến khi Chúa Giê-xu bị bắt, ông đã chối ba lần không biết Chúa. Tuy nhiên, khi ông Phi-e-rơ ăn năn, Chúa đã tha thứ và phục hồi chức vụ cho ông. Đừng ai để cho Sa-tan tiếp tục đánh lừa mình. Nó luôn gieo vào lòng bạn sự nghi ngờ về lòng nhân từ của Chúa, giống như nó đã làm với bà Eva trong vườn địa đàng, khiến cho bạn mặc cảm với tội lỗi hay xấu hổ mà giấu tội, không dám xưng ra, hay nếu có xưng tội thì giấu bớt những tội nặng để bạn không hết lòng hoán cải. Đừng tiếp tục mắc mưu của ma quỷ. Hãy đến với Chúa để Ngài đỡ bạn dậy và giúp bạn chiến thắng cám dỗ, cũng như vượt qua khó khăn thách thức, hầu cho bạn kinh nghiệm phước hạnh chiến thắng trong hiện tại và sẽ nhận được mão triều thiên sự sống trong tương lai, được sống vĩnh hằng với Đức Chúa Trời. đó là phần thưởng Ngài dành cho người yêu mến Ngài. Lời Chúa qua ông Gia-cơ cho biết, con dân Chúa, dù ở thời đại nào, cũng phải đối diện với cám dỗ hay thử thách. Tiền và tình là hai sự cám dỗ nguy hiểm hơn hết cho bất cứ ai, dù ở cương vị nào hay ở bất cứ thời đại nào. Nhưng Chúa có thể cứu chúng ta ra khỏi tất cả nếu chúng ta dâng hiến trọn cuộc đời của mình cho Ngài. Những cám dỗ của Satan trước hết không nhằm xui khiến chúng ta làm điều gì tội lỗi lớn lao, nhưng chỉ nhằm khiến chúng ta hành động với sức riêng của mình. Và ngay khi chúng ta bước ra khỏi nơi trú ẩn an toàn là Chúa Cứu Thế, Satan sẽ chiến thắng chúng ta ngay. Như một người lính ở trong chiếc xe bọc thép thì sẽ an toàn trước những tay bắn tỉa. Nếu chúng ta không di chuyển ra khỏi nơi trú ẩn của Chúa, Satan sẽ không làm gì được chúng ta. Nó sẽ bỏ chúng ta mà đi, như nó đã làm điều đó với Chúa. Khi ấy, phước hạnh tràn ngập trong lòng chúng ta, trong hiện tại, bởi chúng ta ngày càng giống Chúa Cứu Thế hơn và sẽ nhận được mão miệng sự sống trong tương lai. Tuy nhiên, nếu bạn có thất bại, thì cũng đừng nản lòng mà buông mình trong tội lỗi. Hãy ăn năn với Chúa. Ngài sẽ tha thứ, đồng thời giúp bạn chiến thắng cám dỗ và vượt qua thử thách. Chỉ cần bạn luôn ở trong Chúa và hết lòng yêu mến Ngài.
Bên con dù cho giông tố vây